Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 20 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết.
Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vaccine phòng chống dịch tại Bộ Y tế.
UNICEF mua 3 triệu liều Monopiravir phân phối cho nước nghèo.
Mỹ cung cấp miễn phí 400 triệu khẩu trang N95 cho người dân.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vừa ký quyết định số 12, ban hành quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn năm 2019-2030. Nhiệm vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc chương trình bao gồm tất cả các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu của chương trình.
Chiều ngày 19 tháng 1, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Thời kỳ thanh tra từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khi cần thiết, cơ quan thanh tra sẽ mở rộng cả trước hoặc sau thời gian này. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế kể từ khi công bố quyết định. Theo Thanh tra Chính phủ, cuộc thanh tra tại Bộ Y tế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 127 và Nghị quyết 128 của Chính phủ. Một trong những mục đích của cuộc thanh tra này là để chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.
Thanh tra Chính phủ cũng đã quyết định thành lập hai đoàn thanh tra khác tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ký văn bản gửi các bộ ngành và 63 tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19, sớm báo cáo kết quả để cơ quan này tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
Tối ngày 19 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) phát đi thông báo khẩn về việc tìm kiếm hành khách liên quan 3 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng. HCDC cho biết thành phố vừa ghi nhận 3 ca nhiễm biến chủng Omicron có liên quan một người nhập cảnh. Người nhập cảnh này đã đi trên 2 chuyến bay. Chuyến bay VN5409 từ Hàn Quốc đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào ngày 7 tháng 1. Chuyến bay VN1345 từ Cam Ranh đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 1. HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay này khai báo tại trạm y tế địa phương nơi cư ngụ để được tư vấn và xét nghiệm.
Trong thông báo vừa phát đi chính thức, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho hay thông tin ông Lê Hải Trà bị bắt là bịa đặt. Trước đó, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị cơ quan công an bắt vào ngày 18 tháng 1. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của HOSE. HOSE đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội.
Thông tin từ Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB công bố Đà Nẵng là địa phương có năng lực cạnh tranh du lịch xếp thứ nhất năm 2021. Đây là kết quả của nghiên cứu về Bộ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Du lịch, thí điểm tại 15 tỉnh thành trong cả nước. Theo kết quả nghiên cứu, thành phố Đà Nẵng đạt 4,7 trên 7 điểm, cao nhất trong 15 tỉnh thành, được đánh giá năm 2021. Tiếp theo là tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Nam. Theo bảng xếp hạng này, Đà Nẵng được xếp hạng cao nhất nhờ những thế mạnh như an toàn giao thông đường bộ, dễ tiếp nhận qua đường hàng không, đội ngũ lao động ngành du lịch có năng lực, hạ tầng du lịch chất lượng tốt, tài sản văn hóa hấp dẫn.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2022. Theo đó, thì cán bộ công chức cần nâng cao thái độ phục vụ, nghiêm cấm hành vi gây nhũng nhiễu trục lợi người dân, định kỳ hàng tháng đo lường sự hài lòng của các bộ phận tiếp xúc với người dân.
Trong kỳ nghỉ Tết, cán bộ phải gương mẫu thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19, hạn chế rượu bia, không đánh bạc, nghiêm cấm việc biếu quà Tết cho lãnh đạo cấp trên. Ngay sau kỳ nghỉ, cán bộ khẩn trương tập trung công việc, không làm việc riêng và đi lễ hội.
Ngày 19 tháng 1, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn đề nghị Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo điều tra xác minh vụ bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có 9 vật thể giống đinh găm vào hộp sọ. Hiện tại, Công an huyện Thạch Thất đang làm việc với mẹ cháu và những người có liên quan điều tra vụ việc. Cục Trẻ Em đồng thời yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với cháu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 19 tháng 1, Nhà Trắng thông báo chính phủ Mỹ sẽ xuất 400 triệu khẩu trang N95 sẵn có trong kho dự trữ chiến lược quốc gia để cung cấp miễn phí cho người dân từ tuần tới. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Cùng ngày, chính phủ cũng mở trang web để người dân đăng ký nhận bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí.
Khoảng 75% các tác dụng phụ được báo cáo sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể là do hiệu ứng nocebo liên quan đến tâm lý người bệnh. Đây là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn dựa trên các dữ liệu được thu thập từ 12 cuộc thử nghiệm vaccine. Hiệu ứng giả dược là một khái niệm không còn quá xa lạ với nhiều người. Chỉ trường hợp người bệnh được điều trị bằng giả dược nhưng nghĩ rằng thuốc đó hiệu quả. Trong một số trường hợp, bệnh nhân gặp những tác dụng phụ tiêu cực do dùng giả dược. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng nocebo.
Cơ quan khoa học y tế HSA của Singapore cho biết không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào liên quan tới vaccine ngừa COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại đảo quốc Sư Tử từ cuối tháng 12/2021 tới đây. Cơ quan này cũng đã nhận được báo cáo về một số trường hợp trẻ có phản ứng phụ như phát ban, chóng mặt, sốt và khó thở nhưng không nghiêm trọng. Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại Singapore được tiến hành bắt đầu từ ngày 27/12/2021. Loại vaccine sử dụng là Comirnaty của Pfizer-BioNTech.
Hãng dược Merck thông báo đã ký một thỏa thuận với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, cung cấp cho cơ quan này 3 triệu liệu trình thuốc kháng virus Monopiravir điều trị bệnh COVID-19. Merck sẽ cung cấp thuốc Monopiravir cho UNICEF cho đến hết nửa đầu năm 2022 để cơ quan này phân phối cho hơn 100 quốc gia có thu nhập thấp và vừa trên thế giới.
Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 1 khẳng định 7 năm qua là quãng thời gian thế giới trải qua thời tiết nắng nóng nhất. Theo đó, nhiệt độ trong năm 2021 vẫn ở mức cao bất chấp tác động hạ nhiệt của hiện tượng thời tiết La Nina. Điều này cho thấy sự ấm lên trong dài hạn của trái đất là hệ quả của tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính gia tăng nhiều hơn so với sự thay đổi hàng năm của nhiệt độ trung bình toàn cầu bởi các tác nhân khí hậu tự nhiên.
Ngày 19 tháng 1, Nhật báo Viêng Chăn Times đưa tin Ngân hàng Trung ương Lào đã cấp phép hai công ty nước này giao dịch bằng tiền kỹ thuật số. Đây là hai công ty duy nhất và chịu sự quản lý của chính phủ Lào được phép cung cấp dịch vụ mua bán và môi giới bằng tiền kỹ thuật số, cũng như bằng các tài sản kỹ thuật số khác trong nước và trong khu vực. Dự kiến hai công ty này sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ về tiền kỹ thuật số vào tháng 4 tới, phù hợp với các quy định liên quan đến an ninh mạng và bảo mật khách hàng.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Trong những buổi tập gần đây, đội tuyển Việt Nam chủ yếu tập thành các nhóm nhỏ để tối ưu hóa mảng miếng chiến thuật. Các hậu vệ biên, tiền vệ và tiền đạo tập phối hợp tam giác, đánh biên, tấn công nách trung lộ, trong khi nhóm phòng ngự rèn giũa khả năng không chiến và băng cất đoạt bóng. Trường hợp mới trở lại sau khi nhiễm COVID-19 là Hoàng Đức đang duy trì thể trạng tốt, đồng thời anh cũng đã được cấp visa sang Australia. Tuy nhiên, một thành viên khác của đội tuyển là trung vệ Bùi Tiến Dũng lại đang phải đeo khẩu trang khi tập luyện và được xếp vào phòng riêng sau khi anh được xác định là F1.
Sau khi kết quả xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính, 18 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam, bao gồm 14 cầu thủ, 3 trợ lý huấn luyện viên cùng một cán bộ đoàn, đã rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ vào sáng ngày 19 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Theo kế hoạch, đến buổi sáng ngày 20 tháng 1, các thành viên sẽ có mặt tại thành phố Pune để hội quân cùng nhóm cầu thủ đã có mặt trước đó. Hiện tại ở Tây Ban Nha thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn 6 cầu thủ đang chờ kết quả kiểm tra y tế. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, những gương mặt này sẽ lên đường sang Ấn Độ vào buổi sáng ngày 20 tháng 1.
Theo Daily Mail, đại diện của Cristiano Ronaldo và ban lãnh đạo Manchester United bắt đầu trao đổi về vấn đề hợp đồng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cầu thủ 36 tuổi muốn được thi đấu ở UEFA Champions League và anh sẽ ra đi nếu Man United không đáp ứng được điều này. Nguy cơ Quỷ Đỏ không được tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu rất rõ ràng. Đội chủ sân Old Trafford hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với các đội xếp trên không lớn và Manchester United vẫn còn những trận đấu bù. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, chỉ giành 2 chiến thắng trong 5 vòng gần nhất, Manchester United không tạo ra cảm giác yên tâm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Mỹ Linh thân mến, tôi thấy ngày hôm qua thì thời tiết miền Bắc đã ấm dần lên rồi. Không biết ngày hôm nay thì sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý vị thính giả. Đêm qua, một rãnh áp thấp trong đới gió Tây mới được thiết lập trở lại và di chuyển về phía nước ta. Nó đã gây mưa và mưa rào trở lại cho khu vực phía Tây Bắc Bộ. Và trong sáng ngày hôm nay, vùng hội tụ gió này sẽ mở rộng sang khu vực Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng. Đến trưa và chiều nay thì sẽ lan xuống khu vực đồng bằng và tác động tới cả khu vực ven biển. Như vậy là trong ngày hôm nay, không chỉ khu vực phía Tây mà cả Bắc Bộ sẽ đồng loạt xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Tuy nhiên, tác động của vùng hội tụ gió lần này không quá mạnh, nên lượng mưa mà nó tạo ra không lớn, từ 5 đến 10mm. Mưa gián đoạn và không có ảnh hưởng của không khí lạnh, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không giảm nhiều. Cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ giảm còn 18 đến 21 độ, trời rét. Không chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trong khi không khí lạnh đang trên đà suy yếu, vì thế ở miền Trung từ đêm qua mưa đã giảm hẳn. Trong sáng nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn còn duy trì tình trạng mây nhiều, nhưng đến trưa và chiều thì mây cũng giảm và trời chuyển nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây sẽ tăng lên được mức từ 23 đến 25 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn mang thời tiết đặc trưng của mùa khô, đó là không có mưa và trời nắng cả ngày. Với trạng thái nắng sớm thì ở Tây Nguyên sẽ duy trì mức nhiệt từ 29 đến 31 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tiếp tục cao từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.